mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Sở Y tế thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, thời gian qua, ngành y tế tỉnh Gia Lai đã quan tâm thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số các hoạt động quản trị bệnh viện và quản lý khám chữa bệnh, góp phần xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại, chuyên nghiệp. Mở đầu chuyên mục Vì sức khỏe mọi người hôm nay, phóng viên Kim Châu có bài viết ghi nhận về bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.
Cuối tháng 8 năm 2025, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã công bố áp dụng bệnh án điện tử. Đây là bệnh viện thứ 18 trên địa bàn tỉnh và là bệnh viện đầu tiên ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai chính thức vận hành bệnh án điện tử. Với sự chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ tích cực từ Sở Y tế, sự phối hợp các sở, ban ngành cùng với sự đồng hành của Tập đoàn Viettel, bệnh viện đã hoàn tất triển khai hệ thống bệnh án điện tử, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và quản trị bệnh viện thông minh. Bác sĩ Đặng Hữu Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho hay, đây là bước khởi đầu cho hành trình chuyển đổi số toàn diện của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, thực hiện mục tiêu chuẩn hóa số hóa toàn bộ hồ sơ bệnh án, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.
Về triển khai bệnh án điện tử thì tất nhiên là có nhiều cái ưu việt. Thứ nhất là vấn đề là thủ tục hành chính nó có liên kết chặt chẽ, đặc biệt là nó có tránh được sức toán. Từ thì bệnh án điện tử là khi chúng ta làm thì nó tính thời gian rất chặt chẽ và không có sự, nếu mà có trường hợp sai sót thì có sự cảnh báo và chúng tôi chỉnh sửa, thì sức toán bảo hiểm là chúng tôi thấy có giảm rất nhiều. Nhất cái thứ hai, bệnh án điện tử thì sẽ không giấy thì chúng tôi cũng giảm được một số vấn đề. Thứ nhất là văn bằng phẩm cũng như là phim ảnh cái kia, thì nói chung về mặt lợi ích về công việc thì bác sĩ và điều dưỡng sẽ nhẹ nhàng hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn.
Việc hoàn thành bệnh án điện tử không chỉ đơn thuần là thay đổi phương thức ghi chép bệnh án mà còn là sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy quản lý và tổ chức khám chữa bệnh. Bệnh viện đã sẵn sàng bước vào một giai đoạn mới, hiện đại, minh bạch, an toàn dữ liệu và lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động. Không chỉ giúp giảm tải giấy tờ, tiết kiệm chi phí, bệnh án điện tử còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh, cơ sở y tế và toàn hệ thống quản lý. Trong đó, hệ thống kiosk thông minh tại bệnh viện là một giải pháp công nghệ hiệu quả, nhiều tiện ích giúp người dân đăng ký khám chữa bệnh một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Chị Lao Mai Thảo ở phường Pleiku cho hay.
Nay tôi đến khám ở bệnh viện Nhi thì tôi thấy là có cái kiosk thông minh này á, là thôi cho tôi là dễ dàng mà mình tìm hiểu được cái những cái mà mình không hiểu. Ví dụ như là mình tìm đường đi là mình cũng tra cứu được nè, hoặc là những cái kết quả mình muốn khám cho con mình ra kết quả như thế nào mình cũng có thể tra cứu ở trên cái kiosk này. Và cả bản giá dịch vụ thì chúng tôi cũng cảm thấy là hài lòng.
Hồ sơ bệnh án điện tử là một trong những trụ cột quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tối ưu hóa công tác quản lý, lưu trữ, chia sẻ thông tin y tế, bảo đảm tính chính xác, liên thông và bảo mật của dữ liệu sức khỏe người dân. Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Lê Quang Hùng, việc triển khai bệnh án điện tử là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện, cần tăng tốc triển khai để đảm bảo các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến ngày 30 tháng 6, toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh công lập ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế, gồm lắp đặt kiosk thông minh, triển khai bệnh án điện tử và kết nối thành công với hệ thống điều phối dữ liệu y tế quốc gia. Trong tháng 8 năm 2025, các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn Đông Gia Lai bỏ hoàn toàn bệnh án giấy. Riêng đối với các cơ sở khám chữa bệnh công lập địa bàn phía Tây tỉnh, việc triển khai bệnh án điện tử còn gặp một số khó khăn nhất định về hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn thiếu, chưa được nâng cấp, mới tập trung triển khai phần mềm quản lý bệnh viện. Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị khảo sát hiện trạng để đề xuất nhu cầu đầu tư để trình cấp thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai bệnh án điện tử trong thời gian sớm nhất. Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai thông tin thêm.
Chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ ngành y tế, tất cả các đơn vị, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh lập kế hoạch chi tiết và triển khai cái kế hoạch này một cách rất là tuần tự theo từng bước, theo đúng các cái quy định của Bộ Y tế. Và phải nói là trong một thời gian rất ngắn thì anh em trong toàn ngành đã bất kể ngày đêm làm việc liên tục để mà có thể hoàn thành cái nhiệm vụ này với một cái tốc độ rất là nhanh. Có thể nói là đối với các cái địa bàn ở phía Đông thì chúng ta cũng đã hoàn thành sớm. Đối với phía Tây thì Bệnh viện Nhi là đơn vị đầu tiên đã hoàn thành cái việc này, và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đang triển khai rất quyết liệt tất cả các biện pháp, huy động mọi nguồn lực để mà thực hiện làm sao hoàn thành vào trong tháng 9. Thì tất cả các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn của tỉnh Gia Lai sẽ hoàn thành bệnh án điện tử.
Bệnh án điện tử được Bộ Y tế đánh giá là cốt lõi và điểm khởi đầu cho mọi nỗ lực chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Với mục tiêu hướng đến mô hình bệnh viện thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tăng cường hài lòng bệnh nhân. Đây là hệ thống quản lý toàn bộ thông tin sức khỏe của người dân trong quá trình khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử khám bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và đơn thuốc được lưu trữ, cập nhật liên tục. Theo lộ trình, ngành y tế tỉnh Gia Lai phấn đấu 21 đơn vị còn lại ở địa bàn phía Tây tỉnh sẽ hoàn thành bệnh án điện tử trước ngày 30 tháng 9 năm 2025.
Chuyên mục Vì sức khỏe mọi người hôm nay tiếp tục với những thông tin cần quan tâm về bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng, bệnh lý đường tiêu hóa rất phổ biến. Nếu không được phát hiện xử lý kịp thời, sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như chảy máu dạ dày, thủng dạ dày, hẹp môn vị, thậm chí là ung thư dạ dày. Bài viết Bệnh lý về dạ dày và những điều cần lưu ý sau đây của Thu Hiền sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những nguyên nhân, nguy cơ do bệnh lý dạ dày gây ra và có cách phòng ngừa bệnh hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Từ đầu năm đến nay, khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh đã khám ngoại trú cho khoảng 7.000 ca mắc các bệnh đường tiêu hóa. Trong đó, bệnh lý về dạ dày chiếm khoảng từ 40 đến 50%, chủ yếu các bệnh lý về viêm loét dạ dày. Bệnh có xu hướng ngày càng gia tăng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Huyền Thương, khoa nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết.
Về cái nguyên nhân của bệnh viêm loét dạ dày thì nó có nhiều nguyên nhân, trong đó stress là một trong những cái nguyên nhân phổ biến của bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. Ngoài ra HB cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến, cộng với cái chế độ ăn, chế độ sinh hoạt của bệnh nhân không điều độ cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến gây ra bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. Thì lời khuyên của bác sĩ là cái thứ nhất là luôn luôn tuân thủ một cái chế độ ăn điều độ, một chế độ sinh hoạt điều độ. Không có được bỏ bữa, ăn uống điều độ đúng giờ. Vấn đề thứ hai là về sử dụng thuốc thì luôn theo chỉ định của bác sĩ, không được tùy ý sử dụng thuốc như thuốc giảm đau, thuốc cảm, tự mua ở ngoài nhà thuốc hoặc là những cái thuốc chống đông thì đều phải tuân theo cái y lệnh của bác sĩ. Và cái thứ ba là cái stress thì cố gắng giảm thiểu stress tới mức có thể để mà cái bệnh lý dạ dày nó không có bị phát triển và tái phát. Bản thân bệnh nhân dạ dày thì điều trị khá là đáp ứng nếu như bệnh nhân tuân thủ điều trị về chế độ ăn và chế độ thuốc.
Viêm loét dạ dày biểu hiện dưới dạng cấp tính hoặc mãn tính, có rất nhiều nguyên nhân gây ra căn bệnh này, bao gồm các yếu tố về ăn uống, tâm lý, bệnh lý, nhiễm vi khuẩn. Bệnh có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh mà còn gây ra những biến chứng nguy hiểm như xuất huyết dạ dày, thủng dạ dày, ung thư dạ dày. Viêm dạ dày là bệnh lý khá phổ biến do nhiều nguyên nhân gây nên. Nguyên nhân gây viêm loét dạ dày tá tràng rất đa dạng, thường gặp nhất bởi các yếu tố như chế độ ăn uống không hợp lý, lạm dụng quá nhiều chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, cà phê, ăn đồ cay nóng, chiên xào, ăn không đúng bữa, ăn vội vàng, nhai không kỹ là những nguyên nhân phổ biến gây viêm loét dạ dày tá tràng. Điều cần lưu ý đó là sinh hoạt không điều độ như ngủ không đủ giấc, thức quá khuya cũng có thể gây nên tình trạng viêm loét dạ dày tá tràng. Lạm dụng quá nhiều thuốc như các thuốc giảm đau, kháng sinh hoặc nhiễm kim loại nặng khiến niêm mạc dạ dày tá tràng tổn thương và dẫn đến tình trạng loét dạ dày tá tràng. Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, gọi tắt là vi khuẩn HP. Vi khuẩn HP là một trong những nguyên nhân chính gây nên các tổn thương nghiêm trọng ở dạ dày và tá tràng. Và một số nguyên nhân khác như stress, căng thẳng, sợ hãi kéo dài cũng được coi là yếu tố thuận lợi gây viêm loét dạ dày tá tràng. Bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người bệnh nên cần được phát hiện và điều trị sớm. Hiện nay, viêm loét dạ dày là căn bệnh đang gia tăng, đặc biệt là sự tồn tại của vi khuẩn HP. Đa số người bệnh đến khám các bệnh lý dạ dày ở nhóm tuổi trẻ từ 30 trở lên có sự gia tăng và thường ít quan tâm đến sức khỏe, thường bỏ qua các dấu hiệu của bệnh dạ dày như ợ nóng, buồn nôn, cả tồn tại của vi khuẩn HP. Đa số người bệnh đến khám các bệnh lý dạ dày ở nhóm tuổi trẻ từ 30 trở lên có sự gia tăng và thường ít quan tâm đến sức khỏe, thường bỏ qua các dấu hiệu của bệnh dạ dày như ợ nóng, buồn nôn, cảm giác đầy bụng bất thường. Đến khi có dấu hiệu nôn ra máu xảy ra khi bị viêm dạ dày dẫn đến rách hoặc hình thành vết loét sâu trong niêm mạc dạ dày. Khi đó đi khám nội soi dạ dày mới phát hiện bị viêm loét dạ dày. Em Trần Thị Thanh Ngân, phường Quy Nhơn chia sẻ.
Sáng như vậy em cảm thấy khó chịu trong người, là đau bụng, ói, ra máu, cho nên là em xuống đây kiểm tra thử dạ dày của mình có bị gì không. Thì khi khám thì có vẻ là bị loét dạ dày. Nguyên nhân là do em ăn uống không điều độ, nên chú ý sức khỏe của mình hơn để không bị giống như em.
Điều đáng lưu ý, nhiều người bệnh không hề biết mình bị viêm dạ dày, mặc dù khi đã có các triệu chứng bệnh. Theo các bác sĩ chuyên khoa, đa số người bệnh đến khám và điều trị các bệnh lý dạ dày tại khoa nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh đều xuất phát từ các yếu tố liên quan đến việc ăn uống không đúng giờ, thức khuya, stress, căng thẳng trong công việc học tập. Bệnh thường bắt đầu từ một đợt đau cấp tính, có thể do nhiễm khuẩn HP hoặc ngộ độc thức ăn và các thuốc kháng viêm, được coi là các yếu tố quan trọng làm việc tăng lực tấn công lên hàng rào bảo vệ niêm mạc dạ dày. Tùy vị trí viêm hoặc loét khác nhau mà có các tên gọi viêm dạ dày, viêm hang vị, viêm tâm vị, loét hang vị, viêm tá tràng. Nếu không chữa trị kịp thời dứt điểm, niêm mạc dạ dày dễ bị tổn thương nặng nề, dẫn đến hệ quả tất yếu là bệnh nhân bị viêm loét mãn tính. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Huyền Thương, khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
Riêng về cái vấn đề HP thì hiện nay HP là một trong những cái nguyên nhân chính của cái vấn đề viêm loét dạ dày tá tràng, và bệnh nhân rất là stress về cái vấn đề nhiễm khuẩn với con vi khuẩn HP. Cho nên bác sĩ khuyên nếu mà bệnh nhân có vấn đề gì nghi ngờ về điều trị HP thì nên đến những cái trung tâm y tế uy tín để khám, chẩn đoán và điều trị cho thích hợp. Không được tự ý dùng tùy tiện thuốc HP ở ngoài thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hiệu quả điều trị sau này cho bệnh nhân.
Trước kia, bệnh dạ dày được coi là khó xử lý vì có nhiều biến chứng và hay đau tái phát. Những năm gần đây, nhờ sự tiến bộ trong y khoa, bệnh đã được điều trị hiệu quả. Tuy nhiên, để phòng ngừa và điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày, ngoài việc dùng thuốc thì chế độ ăn cũng quyết định kết quả điều trị và giúp bệnh ít bị tái phát. Bệnh đau dạ dày tuy phổ biến nhưng lại là căn bệnh có thể phòng ngừa. Vì vậy, mọi người nên áp dụng và thực hiện một số chế độ ăn uống hợp lý, khoa học để bảo vệ và nâng cao sức khỏe, đặc biệt giúp hạn chế các nguy cơ về bệnh dạ dày.
Chuyên mục Vì sức khỏe mọi người của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.